Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, trong khóa tu Phật Thất lần thứ 71 này, quý Phật tử gửi về cho ban tổ chức một số câu hỏi xoay quanh vấn đề tu học. Ngày hôm nay chúng tôi xin được giải đáp một số câu hỏi, thì tùy theo thời gian tới đâu thì chúng ta sẽ được trả lời tới đó. Trước hết có một câu hỏi: thưa thầy, con có một người con trai năm nay 17 tuổi, đang học lớp 10. Cháu thích tìm hiểu Phật Pháp, đã quy y Tam Bảo. Hiện nay cháu đòi nghỉ học, đến chùa thầy Giác Nhàn xuất gia, chuyên tâm niệm Phật cầu vãng sanh cực lạc. Con khuyên cháu còn trẻ nên học hết 12 sẽ đi tu. Hơn nữa tuổi trẻ vào chùa tu cũng phải học Phật Pháp, sau này mới có trình độ để thuyết pháp độ sinh, không phải đi tu vào chùa cầu chết. Cháu không nghe nói Hòa Thượng Tịnh Không giảng cuối năm 2012 thế giới sẽ thay đổi, cần phải buông bỏ niệm Phật gấp, kẻo không còn kịp nữa. Con đã giải thích rất nhiều nhưng cháu không nghe, cứ chấp chặt lời Hòa Thượng Tịnh Không nói. Con xin thầy giúp cho cháu hiểu rõ việc xuất gia tu hành như thế nào cho đúng. Trước khi trả lời câu hỏi này của Phật tử Diệu Nhân, chúng tôi cũng xin kể hai câu chuyện. Một câu chuyện xảy ra cách nay hơn nửa tháng, và một câu chuyện xảy ra cách nay hơn 3 tháng. Câu chuyện thứ nhất xảy ra cách nay hơn nửa tháng. Một hôm chúng tôi ăn cơm trưa xong đi lên và thấy ở phòng khách có hai người ngồi, một là Phật tử tại gia và một sư cô xuất gia. Chúng tôi vào phòng khách và mời họ đi dùng cơm trưa, và họ nói đã dùng rồi, xin gặp thầy khoảng 15 phút. Mà chúng tôi nói được, quý vị cứ nói. Thì bà Phật tử mới là: thưa thầy, đây là con gái của con, là chỉ cái sư cô đó, còn trẻ, chắc khoảng chừng 17, 18, 20 gì thôi, mới xuất gia tại chùa Hưng Thiền ở Đồng Tháp khoảng được 5-6 tháng. Gần đây cô bỏ đi đến chùa thầy Giác Nhàn để niệm Phật, thì thầy Giác Nhàn không cho, nói rằng ni này không ở chùa tăng. Thế là cô thuê nhà ở ngoài ở, ban ngày vào chùa thầy Giác Nhàn niệm Phật. Được đâu 1-2 tháng thì ở nhà trọ cũng phức tạp, cô lại gặp cô Liên Thành, cũng là Phật tử, có cái thất ở đâu gần đó, thì cô mới đến đó để nhờ tu tập. Thì mẹ cô không đồng ý, mẹ cô nói bây giờ mình là người xuất gia thì phải ở chùa, không phải ở thất người cư sĩ như vậy. Nhưng mà cô quyết chí không chịu, rồi bây giờ cô mới đòi đến cái thất của cô Liên Thành xin tu. Bà mẹ bà mới hỏi chúng tôi như vậy đúng hay là sai. Chúng tôi mới nói với cô mới xuất gia thì phải ở với thầy, phải học luật, ít lắm là 5 năm thì mới được rời khỏi thầy. Cô tự động bỏ thầy đi xuống cho thầy giác ngàn niệm Phật như vậy là sai. Thôi đi trở về chùa thầy tổ đi, để lo tu học. Thì cô nói giờ cô thích niệm Phật à, thế cô không muốn về chùa thầy tổ. Về chùa thầy tổ thì cũng niệm Phật mà ít quá, ở chỗ thầy giác ngàn thì niệm Phật nhiều. Chúng tôi nói thì mình bước đầu người xuất gia thì phải học luật, phải nương vào thầy, chứ không thể bỏ như vậy được. Hay cô nói nhưng mà Hòa Thượng Tịnh Không nói là cuối tháng 12 này là thay đổi rồi, đổi đời rồi, giờ phải niệm gấp để được vãng sanh thôi, giờ không có thiết cái thân mạng này nữa, bỏ hết để niệm Phật để được vãng sanh. Cô nói vậy thì chúng tôi nói thôi thì cái đó tùy cô thôi. Đó là câu chuyện thứ nhất. Một câu chuyện cách nay hơn 3 tháng, có một bà với hai người con và một người Phật tử đến gặp chúng tôi. Thì bà đó là người mẹ mới nói: thưa thầy, nhờ thầy giúp giùm con một việc. Chồng con á nói rằng 3 ngày nữa sẽ nhập thất, 7 ngày không ăn không uống, quyết định là nhập thất kỳ này là bỏ xác để được vãng sanh. Nhờ thầy giúp giùm, khuyên giùm chồng con. Tụi con năn nỉ nói hết mức, nhưng mà ổng quyết định rồi, ổng nói là kỳ này là ổng phải được vãng sanh, phải bỏ xác chứ không có sống ở cõi ta bà này nữa. Thế là chúng tôi phải nhờ một thầy đi theo bà này đi về nhà để khuyên chồng của bà. Thì ông chồng cũng nghe sao đó, ông cũng nhập thất nhưng mà không có nhịn ăn nhịn uống, rồi sau 7 ngày rồi cũng bình thường trở lại. Chúng tôi cũng có nói với bà, thật ra đó nhịn 7 ngày không ăn không uống cũng chưa chắc đã chết đâu. Ở chùa Hoàng Pháp này có nhiều thầy nhịn 10 ngày không ăn không uống cũng không chết mà, lo gì. Thì kể hai cái câu chuyện này, chúng tôi thấy hôm nay có cái câu hỏi này nó có cái sự là trùng lập ở cái chuyện là bỏ tất cả để niệm Phật, để vãng sanh. Mà ở đây thì qua hai câu chuyện thì chúng ta thấy rằng cũng nói về Hòa Thượng Tịnh Không. Ngài dự báo ngày 21, 22, 23 tháng 12, 2012 sẽ có một cái sự chuyển biến, thay đổi của trái đất. Và từ đó cũng có nhiều người thì họ hưởng ứng cái tinh thần tinh tấn tu tập để được vãng sinh. Thì bây giờ chúng ta tạm gác cái câu chuyện này qua một bên, và chúng tôi sẽ giải thích về cái câu hỏi vừa nãy. Trước nhất cái người xuất gia thì phải đầy đủ lục căn, nghĩa là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý phải đầy đủ. Mắt không có mù, tai không điếc, miệng không câm, thân không có khuyết tật, tâm không có thần kinh, không có lơ lơ lửng lửng. Là một người phải hoàn toàn đầy đủ về lục căn. Nếu một người xuất gia mà lục căn không đủ, khuyết phạm, thì người ta sẽ nói rằng những cái người xuất gia là những cái người không có khả năng sống cho nên vào chùa. Như quý vị thấy một vị thầy mà có một cái hình tướng trang nghiêm, trí thông minh, học giỏi, có tài có đức, thì tự nhiên chúng ta cũng có một cái sự cảm phục, cảm kính. Từ đó cái việc hoằng pháp lợi sinh nó mới thuận lợi. Ngoài ra, cái người xuất gia là không phạm pháp, không có bị mắc nợ, và đặc biệt là không có lưỡng tính. Mà ở ngoài người ta gọi là gì? Hai phai đó hả? Hay là BD? Phải được sự đồng ý của cha mẹ nếu người đó dưới 18 tuổi, và được sự đồng ý của vợ hoặc chồng nếu người đó đã có gia đình. Khi vào chùa phải có thời gian tập sự, nghĩa là mình phải có một cái khoảng thời gian để học kinh, học luật, học các nghi thức ở trong chùa, như là gõ mõ, rồi thỉnh chuông, đánh trống, đánh khánh, và nhất là để cho vị thầy xem xét cái đạo đức. Nếu đạo đức của chúng ta tốt, học hành tốt, thì lúc đó vị thầy sẽ xuất gia cho mình. Khi xuất gia rồi thì phải học luật, ít lắm là 5 năm. Phải gần với thầy, phải ở với chúng. Trong luật còn ghi nếu người nào ở với thầy, với chúng 10 năm mà chưa hiểu luật, chưa thông kinh, chưa có cái khả năng để hành đạo thì vẫn phải ở với thầy. Như vậy, một người xuất gia là phải học luật, ở gần thầy, phải được sự dìu dắt của thầy trong một thời gian nhất định. Khi giới luật học thuộc, đạo đức tốt, vị thầy sẽ cho thọ giới sa di. Theo hiến chương của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, người thọ giới sa di phải tốt nghiệp phổ thông cấp 2. Sau đó một thời gian tu học đạo đức tốt, vị thầy sẽ cho thọ giới tỳ kheo. Và theo hiến chương của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, người thọ giới tỳ kheo phải tốt nghiệp cấp 3. Như vậy, theo em này thì mới 17 tuổi, đang học lớp 10. Nếu không học ở ngoài thì vào chùa cũng phải học. Chứ không phải là vào tu rồi chỉ ngồi đó niệm Phật. Vấn đề hiện nay chúng ta đã thấy xã hội phát triển, trình độ dân trí ngày càng cao. Cho nên người xuất gia cũng phải có trình độ thế học và Phật học. Nhiều người á đi tu nói thôi, đi vô tu không cần học. Rồi họ lý luận sao, nói ngày xưa đó ở bên Trung Quốc, ngài Lục Tổ Huệ Năng không có học nhưng mà ngài cũng làm tổ. Bây giờ mình đâu cần gì học. Cứ đưa ra cái lý luận đó để rồi không chịu học. Ngài Huệ Năng tuy không học, nhưng trong quá khứ nhiều đời nhiều kiếp ngài đã tu đã học rồi. Cho nên khi ngài gánh củi từ rừng về nhà, đi ngang cái căn nhà của một cư sĩ đang tụng kinh Kim Cang, vị cư sĩ đó tụng cái câu ân vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm, ngài nghe liền giác ngộ đi tu. Vậy thì căn tánh của ngài rất là sâu dày, nhiều đời nhiều kiếp tu hành rồi nên mới nghe kinh là hiểu. Còn chúng ta bây giờ về mở cuốn kinh Kim Cang đọc mấy năm xem coi có hiểu gì không, có ngộ gì không, thì đủ biết rằng căn cơ trình độ của chúng ta kém và cái việc tu của chúng ta cũng còn non nớt. Chúng ta hãy nhìn Đức Phật Thích Ca Mâu Ni của mình, Ngài là thái tử con vua và là một người văn võ song toàn. Ngài học rất giỏi, không những văn mà võ. Ngài đi tu đâu phải là người dốt. Hơn nữa, chúng ta đi tu ngày hôm nay, năm 10 năm sau, 20 năm sau, chúng ta cũng phải làm ông thầy để lại tiếp tục độ đệ tử mình. Thầy độ trò, rồi trò lại độ trò nữa, cứ tiếp như vậy thì Phật pháp mới trường tồn. Nếu ngày hôm nay chúng ta đi vào chùa tu mà không chịu học luật học nghi, không ở gần thầy để biết thiền môn quy củ, sau này mình làm thầy làm sao mà biết dạy ai? Cho nên vấn đề mới xuất gia là phải ở với thầy, phải học luật. Khi mình lớn lên mình còn phải độ cho đệ tử để nối dòng Phật chứ. Thế bây giờ lớp trên chết hết mà không độ đệ tử thì rồi ai là tiếp tục để hoàn truyền Phật pháp? Rồi bây giờ nếu chúng ta không học, khi lớn lên biết đâu mà dạy cho đệ tử? Một người thầy trụ trì một ngôi chùa phải biết trước nhất là độ đệ tử, mà muốn độ đệ tử phải biết làm cái lễ thế pháp xuất gia. Bây giờ mình không có học thì làm sao biết cái lễ thế pháp xuất gia làm thế nào đây? Một người đệ tử xin thầy ơi cho con được xuất gia, cũng không biết phải làm cái lễ gì để thế pháp cho học trò của mình. Rồi khi mà thế pháp xong rồi thì mình chẳng biết cái gì để mà dạy học trò nữa, bởi vì hồi xưa mình có học đâu mà biết. Cho nên cái vấn đề chúng ta là người xuất gia đó là phải học, rồi sau mới có đủ trình độ, đủ hiểu biết để dạy cho học trò mình. Bây giờ chuông mỏ mình không biết đánh, rồi dạy đệ tử làm sao? Nói cái chuyện đó thôi, chứ không nói gì cái chuyện khác nữa. Rồi bây giờ mình trụ trì một ngôi chùa, mình cũng phải biết điều hành cái ngôi chùa đó, phải biết xây dựng, phải biết tổ chức như thế nào đó để cho ngôi chùa của mình mỗi ngày một hưng thịnh. Đây là việc không đơn giản nếu không học. Ngay như cái việc kiến trúc thôi, một người xuất gia cũng phải có trình độ. Nếu không có trình độ, khi chúng ta làm một ngôi chùa thì nó không ra ngôi chùa, mà nó giống như cái nhà thờ, hoặc là nó giống như cái đình, cái miếu, hoặc là màu mè giống như cải lương. Có rất nhiều ngôi chùa nhìn vô không có giống cái ngôi chùa nữa. Mà không những chúng ta cần phải biết cái ngôi chùa làm như thế nào, mang nét văn hóa của Việt Nam nữa, chứ không phải chúng ta làm cái chùa nhìn lên giống cái chùa Thái Lan, giống cái chùa Campuchia thì không được. Ngay như thờ phượng cũng vậy, thờ như thế nào để khi một người Phật tử bước vào chùa cảm thấy có một cái gì đó lòng của mình nó thanh tịnh. Cho nên quý vị thấy chùa Hoằng Pháp chỉ thờ có một vị Phật, vào cái chánh điện rất là thông thoáng. Có nhiều Phật tử đến cúng cho chúng tôi tượng, chúng tôi nói thôi chùa như vậy là đủ rồi. Có nhiều vị thì cũng buồn, chính ra nhiều thầy do nể Phật tử, người ta phát tâm cúng tượng, không nhận thì họ buồn, cho nên cứ nhận, nhận riết là để lên bàn thờ nhiều quá giống như là trưng bày vậy đó. Rồi có một Phật tử đến thưa với chúng tôi nói rằng thầy ơi, con thấy Phật Bà Quan Âm rất là đẹp mà thiếu cái áo choàng, con xin cúng cái áo choàng để đắp cho mẹ. Thế chúng tôi nói ủa, quý vị đi ra xem coi Phật Quan Âm có áo chưa? Cái nói có rồi nhưng mà thiếu cái áo choàng. Nói áo choàng làm gì, sao giống cải lương quá. Chúng tôi dứt khoát không nhận. Quý vị thấy một hình tượng Đức Quan Âm đẹp như thế mà tự nhiên khoác cái áo choàng vào, nhìn nó giống cải lương quá. Bao nhiêu đó thôi cũng đòi hỏi mình phải có trình độ. Khi người ta bước vào một cái ngôi chùa cũng vậy, nhìn cái ngôi chùa là biết cái ông thầy đó như thế nào. Cũng như nhìn tướng mà biết cái tánh, nhìn cái chùa biết ông thầy, nhìn cái chùa mà dơ bẩn là biết ông thầy này làm sao rồi đó. Mà nhìn cái chùa thấy trang nghiêm thanh tịnh sạch sẽ đâu ra đó thì biết ông thầy này ông có đầu óc, có khoa học, có ngăn nắp. Nó rõ ràng như vậy thôi. Cho nên phải học. Rồi bây giờ mình làm một ông thầy phải độ cho các Phật tử nữa chứ. Mình muốn làm một cái lễ quy y Tam Bảo cho Phật tử cũng phải biết cái nghi thức làm. Rồi muốn độ cho mọi người thì cũng phải biết thuyết pháp, phải hiểu được giáo lý. Rồi ngay như muốn tổ chức một cái khóa tu như vậy, quý vị thấy đâu đơn giản đâu. Cũng phải biết tổ chức như thế nào, sắp xếp như thế nào để cho khóa tu được thành tựu. Đòi hỏi cái người thầy phải có một cái trình độ, chứ không thể nói rằng là mình đi tu là bỏ tất cả, không học cái gì hết, chỉ ngồi đó là niệm Phật thôi. Người xuất gia được gọi là trưởng tử của Như Lai, thay Đức Phật để tuyên dương giáo pháp. Phật bây giờ đâu có nói gì nữa đâu. Pháp thì ở trong kinh điển, chỉ có Tăng là người thay Phật để hoằng truyền chánh pháp. Nếu một vị thầy mà không tu học cho đúng, không truyền bá Phật pháp, thì dần dần Phật pháp sẽ mai một. Trong kinh Đại Bổn, Đức Phật dạy rất rõ: này các thầy tỳ kheo, hãy lên đường thuyết pháp vì hạnh phúc, vì an lạc cho chúng sinh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người. Người xuất gia là trên cầu thành Phật, dưới độ chúng sinh. Có nhiều người xuất gia bây giờ mới cạo tóc, bỏ thầy, đi lên trên núi cắt cái thất để tu, nói rằng phải tu cho thành Phật rồi xuống độ chúng sinh. Rồi có người thì cắt cái thất ở trên đó rồi lên đó niệm Phật để chừng nào vãng sanh rồi trở lại thế giới này độ chúng sinh. Rồi có người cũng nói rằng bây giờ mình phải tu có chứng có đắc rồi thì mới độ người ta được chứ. Cũng giống như là người ta té xuống sông mà mình không biết bơi, mình nhảy xuống mình cứu người ta rồi mình cũng chết chìm. Như vậy mình phải biết bơi trước rồi mới cứu người ta được. Lập luận như vậy thì cũng hay, nhưng mà theo chúng tôi như vậy cũng chưa đúng. Hay thôi nhưng mà chưa đúng. Là vì sao? Đâu cần gì phải biết bơi mới cứu người ta được, đúng không? Quý vị thảy cái phao xuống cứu được không? Khỏe re thôi, đúng không? Đâu cần gì phải nhảy xuống đâu, cầm cái phao thảy xuống là dưới người ta chộp cái phao, người ta có thể lên bờ được rồi. Hoặc là mình chèo thuyền ra mình cứu người ta cũng được vậy. Đâu nhất thiết là phải nhảy xuống sông cứu người ta được. Do cái tư tưởng đó đó mà một số người cái đi tu là đi tìm lên non lên núi thôi, để tu ra tu cho chừng nào thành Phật rồi mới xuống độ chúng sinh. Không ngờ đâu bỏ dưới thị thành này, các cái tôn giáo khác nó đi nó dụ dỗ hết, nó sướng quá. Bởi vì không có ai cản trở hết, mấy ông thầy mình lên núi hết rồi, lo độ cho mấy cái cây ở trong rừng thôi. Mà trong khi đó đó, cái mục đích của đạo Phật là độ ai? Độ người chứ đâu có độ mấy cây trong rừng đâu. Mà chúng ta bỏ thành thị, bỏ cái chỗ đông cho nó tu nó ồn ào lắm, đi lên trên núi cho nó yên tĩnh mà tu. Rốt cuộc rồi thì chúng ta thấy rất rõ là người Phật tử của mình bị các tôn giáo khác lôi kéo rất là nhiều. Phật giáo du nhập vào Việt Nam hơn 2.000 năm. Các tăng sĩ ngày xưa đó đa phần là trí thức, được vua quan rất ngưỡng mộ và kính trọng. Chúng ta biết vào đời Đường đó, vua ở bên Trung Quốc đã mời Phụng Đình Pháp Sư này và Duy Giám Pháp Sư đi qua Trung Quốc vào tới cung vua để giảng kinh cho mọi người nghe. Chư Tăng Việt Nam của chúng ta thời đó phải nói là quá giỏi. Thời Đường ở Phật giáo Trung Quốc rất là phát triển, thế mà nhà vua còn mời Chư Tăng ở Việt Nam qua bên Trung Quốc vào cung vua để giảng kinh. Còn vào thời nhà Đinh đó, vua Đinh Tiên Hoàng phong chức Khuôn Việt Thái Sư cho Pháp Sư Ngô Chân Lưu. Khuôn Việt là cái người giúp đỡ và sửa sang nước Việt, là một cái chức rất là lớn trong thời đó. Còn thời vua Lê Đại Hành á, thì ngài thường mời các vị tăng vào triều để hỏi việc nước, cụ thể như là mời ngài Vạn Hạnh Thiền Sư. Rồi có lần á, sứ Lý Giác ở bên Trung Quốc qua Việt Nam, vua Lê Đại Hành phải mời ngài Khuôn Việt Thái Sư ra đón tiếp. Thì đủ biết rằng thời đó các sư của mình trình độ cao lắm, là những người giúp dân giúp nước, là những người có uy tín đối với nhà vua. Còn vào thời nhà Lý, nhà Trần, Phật giáo của chúng ta gần như là quốc giáo, từ vua quan đến dân ai cũng học Phật pháp, ai cũng thực hành theo lời Phật dạy. Thế mà bây giờ nhìn lại, Phật giáo của chúng ta chỉ còn có 50-60%. Lỗi này tại ai? Chúng ta là hàng hậu học, không giữ gìn được tín đồ của mình để cho các tôn giáo khác dụ dỗ. Như vậy chúng ta có tội với tổ tiên hay không? Điều này không những người xuất gia và người tại gia chúng ta cần phải suy nghĩ. Cho nên để trả lời cái câu hỏi này của cô Phật tử Diệu Nhân đó, thì chúng tôi khuyên cái chú bé này nên xuất gia theo đúng trình tự vừa trình bày nêu trên, chứ không nên xuất gia vào chùa ngồi đó để niệm Phật cầu vãng sinh, là không đúng với cái tinh thần của người xuất gia. Thứ hai, chúng ta nói qua về bài nói chuyện của Hòa Thượng Tịnh Không vào ngày 21 tháng 12 2012. Trước đây chúng tôi có nghe nói, thế nhưng mà không để ý. Sau khi những sự việc xảy ra như vậy, và nhất là cái câu hỏi này gửi lên, thì chúng tôi mới đi tìm cái đĩa của Hòa Thượng Tịnh Không nói. Thì cái đĩa ở ngoài đó, cái nhãn ghi là lời nhắn nhủ của Hòa Thượng Tịnh Không ngày 21 năm 2023 tháng 12 2012. Và mấy ngày hôm nay chúng tôi xem đi xem lại tới 5 lần để xem coi những lời Hòa Thượng nói như thế nào. Thì như quý vị cũng đã biết, Hòa Thượng Tịnh Không là một người Trung Quốc. Hiện tại thì ngài thường ở bên Úc Châu. Ngài là một bậc cao tăng thạc đức và là người có công rất lớn trong việc hoằng truyền pháp môn Tịnh Độ. Hiện tại những băng giảng của Hòa Thượng khắp thế giới, những nơi nào có người Hoa ở là nơi đó đều có băng đĩa của Hòa Thượng Tịnh Không. Thậm chí ở Việt Nam của chúng ta, băng đĩa của ngài dịch ra tiếng Việt phổ biến rất là nhiều. Nếu chúng tôi không lầm thì tất cả Phật tử ở đây cũng đã đều nghe những băng của Hòa Thượng Tịnh Không. Và bản thân chúng tôi ngày xưa cho đến bây giờ vẫn thường nghe băng của Hòa Thượng Tịnh Không. Và nhờ Hòa Thượng mà chúng tôi cũng hiểu sâu sắc về pháp môn Tịnh Độ. Thì chúng tôi xem kỹ cái đĩa này, thì Hòa Thượng mới giới thiệu là một cái bản báo cáo của các nhà khoa học thuộc cơ quan vũ trụ NASA của Mỹ, nói rằng ngày 21/22/2012, thế giới này sẽ thay quý. Thay quý có nghĩa là thay đổi một cái chu kỳ gì đó. Và sự thay quý này sẽ xảy ra trong 3 ngày, từ không gian 3 chiều đổi qua không gian 4 chiều. Thì trong 3 ngày sẽ xảy ra những tai nạn và có thể rất là nhiều người chết. Sau đó Hòa Thượng có kể một câu chuyện ở trong Tịnh Độ Thánh Hiền Lục. Có một vị tên là Oánh Kha. Oánh Kha là một vị tỳ kheo phạm giới, tạo tội. Về sau ăn năn, được các bạn đồng tu cho xem cuốn Vãng Sinh Truyện. Sau khi xem xong, ông ta khóc ròng và nhất quyết sám hối tu tập. Thế là ông ta nhập thất, không ăn, không uống, không ngủ, không nghỉ, niệm Phật chuyên nhất. Thì trong 3 ngày sau, Đức Phật A Di Đà xuất hiện, báo cho ông ta biết là 10 năm nữa ông ta sẽ vãng sanh. Oánh Kha mới năn nỉ với Đức Phật A Di Đà: con nghiệp chướng sâu dày, nếu ở 10 năm nữa đó thì sợ sẽ tạo tội lỗi, xin Ngài cho con đi càng sớm càng tốt. Thì thấy Oánh Kha năn nỉ quá, Đức Phật A Di Đà mới hứa khả được rồi, thì 3 ngày nữa ta sẽ đến rước. Và quả thật 3 ngày sau thì Oánh Kha được vãng sanh. Và Ngài mới nói một câu rằng Oánh Kha liều mạng niệm Phật cho nên được như vậy. Chúng ta bây giờ cũng phải liều mạng niệm Phật như Oánh Kha. Có lẽ từ cái lời khuyên này mà xảy ra mấy cái việc như hôm nay có cái câu hỏi và hai câu chuyện chúng tôi vừa kể. Thì trước hết chúng ta phải thấy được tâm từ bi của Hòa Thượng. Hòa Thượng dựa vào cái việc của các nhà khoa học báo cáo để khuyến chúng ta tinh tấn tu tập. Và Ngài lại kể một câu chuyện của Oánh Kha để động viên khuyến khích chúng ta cố gắng liều mạng mà niệm Phật giống như Oánh Kha. Thế nhưng ở câu chuyện này, Hòa Thượng khi kể hoặc là trước đây Hòa Thượng lúc đọc không để ý một chi tiết, mà sau khi đọc xong rồi chúng tôi rất là thắc mắc ở chỗ Oánh Kha niệm Phật 3 ngày 3 đêm thì được Đức Phật A Di Đà hiện ra báo cho ông biết bao nhiêu năm, 10 năm sau sẽ vãng sinh. Ông lại năn nỉ Đức Phật, Phật lại cho được rồi, 3 ngày sau ta đến rước. Cái điều này chúng tôi nghe sao thấy nó mơ hồ quá. Cái câu chuyện mà Ngài nói ra đó là được chép vào thời nhà Tống. Và thời nhà Tống cách chúng ta bây giờ là hơn 1.000 năm, nếu chúng tôi nói không sai. Vậy thì 1.000 năm nay cái câu chuyện đó chép thì chúng ta có chắc là câu chuyện đó là đúng hay không? Không thể nào bảo đảm được. Bởi vì nếu chúng ta căn cứ vào kinh điển Đức Phật dạy, ngay như kinh A Di Đà. Đức Phật nói chúng ta niệm Phật một ngày cho đến 7 ngày phải không ạ? Mà nhất tâm bất loạn đến khi lâm chung thì Đức Phật và thánh chúng hiện ra, tâm chúng ta không điên đảo thì tức đắc vãng sanh. Nghĩa là khi chúng ta lâm chung thì Đức Phật xuất hiện để tiếp dẫn chúng ta. Chứ không có kinh nào nói Đức Phật có quyền cho chúng ta sống bao nhiêu và bắt chúng ta chết hay là cho chúng ta được chết. Vô tình cái câu chuyện này nó rơi vào cái gì? Thần quyền. Mà đây trái với tinh thần của Đạo Phật. Đức Phật không có cái quyền cho anh chết. Mà nếu cái câu chuyện này đó không có nói Đức Phật hiện ra báo cho 10 năm thì được. Nhưng mà mới vừa báo cho 10 năm, ông lại xin, xin gì? Không phải xin 3 ngày, mà ông xin chết sớm. Thì Phật mới cho 3 ngày. Như vậy Phật có quyền cho ông chết, có quyền hay không? Không. Chúng ta phải hiểu điều này, Phật không có quyền cho ai chết cả. Chẳng lẽ 3 ngày Phật đến bóp cổ ông chết làm sao? Chúng ta chết là do cái mạng căn của mình nó hết. Đức Phật chỉ đến tiếp dẫn khi chúng ta chết, chứ không phải là Phật cho mình chết được. Nếu mà Phật cho mình chết thì Phật thành ra là một ông thần có quyền ban phước giáng họa, có quyền cho mình sống, có quyền cho mình chết hay sao? Cho nên á, trong cái câu chuyện này chúng ta cần phải thấy rất rõ. Có một Phật tử á, đến hỏi chúng tôi: thưa thầy, theo như Hòa Thượng Tịnh Không nói như vậy, nghĩa là bây giờ ai cũng liều mạng niệm Phật bỏ hết thì thế giới này sẽ ra sao? Chúng tôi á, thật ra mình cũng phải đứng về phía Hòa Thượng để binh vực thôi. Mình nói chuyện này chắc không có đâu, làm gì có cái chuyện mà bỏ hết để mà ngồi đó niệm Phật. Rồi anh mới hỏi: giả sử như tất cả mọi người đều theo lời Hòa Thượng liều mạng niệm Phật như vậy thì sao? Thì chúng tôi nói vậy thì tốt chứ sao, thế giới này biến thành tịnh độ rồi. Cái anh lại nói: vậy thì ai cũng ngồi niệm Phật thì không ai làm, vậy thì chết đói hết thì sao? Thì chúng tôi nói chết đói hết thì sanh về Tây Phương Cực Lạc lại sướng nữa chứ sao. Rồi anh mới lại nói rằng: như vậy thì Đạo Phật dạy người ta chết à, rồi biến cái thế giới này là cõi chết à, như vậy thì Đạo Phật là tiêu cực hay sao? Mà chúng tôi nói tiêu cực hay tích cực là do cái suy nghĩ của mỗi người. Thế là anh ta cũng lắc đầu. Không biết rằng chúng tôi trả lời như thế có đúng hay không. Điều này cũng để xin hỏi lại các vị tôn túc, các vị cao minh, chỉ giáo. Nhưng mà ở đây riêng cá nhân chúng tôi thì khuyên người Phật tử phải có chánh kiến. Phật dạy chúng ta khi nghe một điều gì thì phải suy nghĩ cho thật kỹ rồi mới tin. Gọi là văn tư tù. Nếu chúng ta nghe mà tin liền, không suy nghĩ, thì coi chừng trở thành cuồng tín, thì uổng cả một đời tu hành của mình. Vấn đề kế tiếp nữa là Hòa Thượng nói về bản báo cáo của nhà khoa học thuộc cơ quan hàng không vũ trụ NASA của Mỹ. Thì bản báo cáo này không biết là Hòa Thượng lấy từ đâu và có chính xác hay không. Thế nhưng khi có được cái bản báo cáo này thì Hòa Thượng nêu lên, và đó cũng là cái lòng từ bi của Hòa Thượng thôi. Hòa Thượng thương mọi người, muốn cho mọi người biết tu, biết niệm Phật, nên Hòa Thượng nói cái câu chuyện đó để động viên khuyến khích chúng ta tu. Thế nhưng theo cái ngu kiến của chúng tôi á, thì mình cũng không cần phải đưa ra cái việc là thế giới này thay đổi hay hủy diệt gì để khuyên người ta tu. Mà Đức Phật khi còn tại thế, Ngài cũng đã dạy rồi. Ngài nói thế gian là vô thường, thân người chỉ trong hơi thở, như vậy là đủ rồi, như vậy là cấp bách lắm rồi. Tại sao chúng ta lại không nghe mà đợi tới 21 tháng 12 2012 còn lâu lắm, trong khi Đức Phật nói mạng sống chỉ trong hơi thở thôi, ráng lo tu đi chứ không đợi tới 6 tháng hay 3 tháng. Nếu chúng ta dựa vào những cái dữ liệu đó không đúng thì sao? Sẽ mất uy tín. Mà người Phật tử của chúng ta không nên nói những cái chuyện như vậy. Trong kinh Tương Ưng Bộ có chép là một hôm đó, vua Pasenaji đang ở bên Đức Phật. Đức Phật mới hỏi vua: thưa đại vương, nếu có một vị quan cận thần rất là thân tín từ phía đông đi về báo cho nhà vua biết có một cái ngọn núi cao bằng hư không, nó đang tiến về phía hoàng cung, đi tới đâu nó hủy diệt hết tới đó, như vậy thì nhà vua phải làm gì? Rồi một người quan cận thần ở phía tây, ở phía nam, ở phía bắc, coi như bốn phía đó đều về và nói với nhà vua như vậy, thì nhà vua sẽ làm cái gì? Vua Pasenaji trả lời: bạch Đức Thế Tôn, đứng trước cái hoàn cảnh như thế này, con không thể làm gì khác ngoài việc sống đúng pháp, sống chân chính, làm các hạnh lành, làm các công đức. Sau đó Đức Phật mới lại hỏi: Như Lai hỏi đại vương, bây giờ cái già cái chết nó đang đến với đại vương rất là cấp bách, đại vương làm cái gì? Vua Pasenaji trả lời: bạch Đức Thế Tôn, đứng trước cái già cái chết, con cũng chẳng biết làm cái gì khác ngoài việc sống đúng pháp, sống chân chính, làm các hạnh lành, làm các công đức. Đức Phật khen: đúng, nhà vua nói như vậy là đúng. Thì chúng ta thấy cái câu chuyện này, Đức Phật nêu lên bốn cái hòn núi kéo về mà nó đi tới đâu hủy diệt tới đó, có nghĩa là giống như cảnh báo cho nhà vua biết thế giới đang bị gì? Hủy diệt. Rồi cái câu chuyện thứ hai, Đức Phật nói cái già cái chết đó là nói rằng cái mạng sống này cũng rất là mong manh. Vậy thì đứng trước những cái tai họa đó, vua làm cái gì? Nhà vua trả lời rất hay. Phải nói trả lời của vua tuyệt vời, không mang cái gì vị kỷ cả. Ngài nói câu là sống đúng pháp, sống chân chánh, làm các hạnh lành, làm mọi công đức. Nghĩa là khi những sự việc tai nạn xảy đến thì vua không nghĩ gì khác ngoài cái việc là làm thế nào đó còn sống ngày nào, làm lợi ích cho mọi người ngày đó. Đúng không ạ? Đây là cái tinh thần của vua Pasenaji khi trả lời với Đức Phật. Còn chúng ta thấy Hòa Thượng Tịnh Không thì nêu lên cái sự việc đó, Ngài lại khuyên người ta buông bỏ hết tất cả, liều mạng niệm Phật giống như Oánh Kha. Thì như vậy thì chúng ta thấy qua hai cái tư tưởng này thì mình chọn tư tưởng nào, cái đó là tùy quý vị. Ở trong kinh Tăng Chi Bộ, Đức Phật có dạy một hôm á, cái người danh Kalama bạch với Đức Thế Tôn: bạch Đức Thế Tôn, ở chỗ con đó có rất nhiều vị Bà La Môn, rất nhiều vị Sa Môn đến đây. Ai đến thì cũng nói rằng họ là đúng là phải, còn nói những người khác là sai là trái. Vậy bạch Đức Thế Tôn, làm sao chúng con biết được ai là đúng? Và Đức Phật đã trả lời như thế này, chúng tôi đọc nguyên văn ở trong kinh để cho quý vị được nghe. Này các Ca La Ma, chớ có tin vì nghe truyền thuyết, chớ có tin vì theo truyền thống, chớ có tin vì nghe người ta nói, chớ có tin vì được kinh tạng truyền tụng, chớ có tin vì nhân lý luận siêu hình, chớ có tin vì đúng theo một lập trường, chớ có tin vì đánh giá hời hợt những dữ kiện, chớ có tin vì phù hợp với định kiến, chớ có tin vì phát xuất từ nơi có uy quyền, chớ có tin vì vị Sa Môn là bậc đạo sư của mình. Nhưng này Ca La Ma, khi nào tự mình biết như sau: các pháp này là thiện, các pháp này không có tội, các pháp này không bị người trí chỉ trích, các pháp này nếu thực hiện và chấp nhận đưa đến hạnh phúc an lạc, thời này các Ca La Ma hãy đạt đến và an trú. Qua bài kinh này chúng ta thấy rất rõ, Đức Phật đã trả lời cho chúng ta. Trong này Ngài nói là chớ có tin vì được kinh tạng truyền tụng. Ngay như kinh, chúng ta cũng phải xem lại kinh đó là kinh thật hay là kinh giả, chứ không phải kinh nào cũng đúng đâu. Đức Phật khẳng định như vậy. Kinh mà chúng ta còn phải coi lại, đã có rất nhiều những kinh người ta gọi là gì đó, ngụy tạo. Người ta cũng ghi là kinh Phật nói, nhưng mà không phải Phật nói mà do người ta nói. Đức Phật còn dạy một câu như thế này: chớ có tin vì vị Sa Môn là bậc đạo sư của mình. Chúng ta cũng đừng tin là những cái lời đó là do ông thầy mình ông nói. Thầy mình cũng phải coi lại, chứ không phải là nói thế nào mình cũng tin thế đó. Ngay như Đức Phật thôi, chúng ta thấy Đức Phật Ngài còn nói những lời Ngài nói ra, các con phải suy nghĩ cho kỹ, nếu thấy đúng thì theo, không đúng thì cũng không có theo. Huống chi ông thầy mình. Ông thầy mình á, lúc ông còn trẻ đó, ông sáng suốt, phải không ạ? Lúc bắt đầu ông già, ông lẩm cẩm rồi, cái ông nói lung tung rồi. Mà đến khi mà ông tu á, mà ông tu sai đó, tẩu hỏa nhập ma đó, rồi cái ông toàn là nói chuyện trên trời không à. Như vậy thì chúng ta có nghe không? Cũng nghe phải không? Cũng nghe. Như vậy thì chúng ta lại trở thành người gì? Cuồng tín. Không phải lúc đầu ông thầy ông nói đúng mà lúc sau ông nói đúng đâu. Nhiều khi ông lẩm cẩm rồi ông cũng nói sai như thường. Rồi chúng ta lại nghe cái lời sai đó rồi mình tu theo thì mình thành gì? Coi chừng. Chúng ta không nên cho rằng một người thuyết pháp hay, thuyết thao thao bất tuyệt là đúng chánh pháp. Rồi thậm chí có nhiều người thấy ông thầy đó ông thuyết pháp hay quá, rồi cứ nghĩ rằng ông là thánh, nhưng không phải đâu. Cái thuyết pháp hay là do ông học giỏi, ông có cái khiếu thôi. Chứ còn nói đúng hay không chúng ta còn phải suy nghĩ lại. Hoặc là chúng ta cũng không nên cho rằng người có được nhiều quần chúng ái mộ là tu đúng chánh pháp. Trên thế giới có một số tôn giáo, người ta cũng có tín đồ rất là nhiều, và những vị giáo chủ của họ cũng rất là giỏi, những vị thầy lãnh đạo của họ trình độ rất cao, nói pháp cũng rất giỏi, thao thao bất tuyệt, nhưng họ cũng là tà đạo. Chứ chúng ta không phải nói rằng ông thầy đó ông có đông đệ tử là ông đúng chánh pháp. Không phải đâu. Quý vị đi qua Ấn Độ thấy có hàng mấy chục cái tôn giáo, cả hàng trăm cái đạo gì đó, nhưng mà không đâu vào đâu hết. Họ cũng có tín đồ rất là nhiều. Vậy thì chúng ta không thể đánh giá rằng ông thầy đó thuyết pháp hay là đúng chánh pháp, hay là ông thầy đó có nhiều tín đồ là đúng chánh pháp. Không phải như vậy. Đức Phật nói rất rõ, chúng ta phải xem lại, phải nghe cho kỹ, phải suy nghĩ cho kỹ trước khi chúng ta tin. Đạo Phật của chúng ta sở dĩ được các nhà trí thức, các nhà khoa học đánh giá cao ở chỗ tinh thần tự do nhận thức. Nghĩa là không có áp đặt người Phật tử phải tin theo một cách thiếu hiểu biết. Chúng ta hơn một số tôn giáo khác ở cái điểm này. Vậy thì người Phật tử phải tự hào về đạo Phật của mình và phát huy cái chánh tín và chánh kiến. Thì như vậy mới phải là Phật tử chân chính. Phật tử chánh tín chứ không phải là cuồng tín. Chúng ta nên nhớ điều này. Mình là người học Phật, khi nghe một điều gì thì phải suy nghĩ cho thật kỹ. Thấy đúng thì chúng ta theo, không đúng thì chúng ta không theo. Và Đức Phật cũng đã dạy là ngay như vị thầy của mình, mình có niềm tin, mình mang ơn, mình cung kính thì đó là điều tốt. Nhưng chúng ta cũng không tuyệt đối là nghe theo nếu vị thầy đó nói sai. Chứ không phải nói hồi xưa tôi thấy ông nói đúng, hay là tôi mang ơn ông cho nên bây giờ ông nói làm sao tôi nghe vậy. Tóm lại, người Phật tử phải biết mình đang ở cương vị nào, tại gia hay xuất gia. Mình ở tại gia thì tu cái gì, ở xuất gia tu cái gì. Tại gia có vợ, có chồng, có con, có gia đình thì chúng ta tu năm giới, đúng không? Đức Phật dạy chúng ta năm giới, chúng ta tu năm giới rồi làm tròn bổn phận ở gia đình, lo tu, làm thế nào đó cho gia đình mình được hạnh phúc, mỗi người tu tập đều có sự an lạc. Chứ không phải mình lời tại gia mà mình đi bỏ hết rồi mình ngồi đó mình niệm Phật, mình không biết cái gì nữa hết, như vậy là sai. Rồi người xuất gia cũng vậy. Cái bổn phận trách nhiệm người xuất gia là gì? Như vừa nãy chúng tôi nói đó là thượng cầu hạ hóa. Mình đi tu, mới đầu phải vào chùa, phải học luật, phải làm đệ tử. Rồi dần dần mình học kinh, học pháp. Rồi sau đó mình lên làm thầy, rồi đi truyền bá Phật Pháp. Chúng ta phải có chánh kiến, phải thấy rõ được điều này, để rồi trong một đời tu của mình nó được kết quả an lạc cho bản thân, cho gia đình của mình. Thì chúng tôi xin kết thúc cái câu hỏi thứ nhất này. Giờ chúng ta chỉ còn có mấy phút nữa thì đây còn cái câu hỏi thứ hai. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa thầy, con là người bên đạo Công giáo, lấy chồng về bên đạo Phật, được nghe Phật Pháp. Con thấy đạo Phật chân thật, thực tế, gắn kết với con người, để mọi người được hoàn thiện về đạo đức, như đói không ăn thì không hết đói được, có nợ phải trả không hết nợ được. Đó là những điều con hiểu được, nên con phát nguyện đi quy theo Phật. Và đã đi quy cách đây một tháng, con đã dự khóa tu một ngày và khóa tu Phật Thất này. Vậy con đúng hay sai? Xin thầy chỉ dẫn để con an tâm tu học được tinh tấn. Như vậy con có tội với đạo Công giáo hay không? Như quý vị biết, đạo Phật có mặt tại Việt Nam đã hơn 2.000 năm rồi. Vậy thì ông bà tổ tiên của chúng ta từ thời Lý thời Trần đã theo đạo Phật. Như vậy thì người Việt Nam mình nếu nói một cách nào đó thì gốc là đạo gì? Đạo Phật. Vì sao? Vì đạo Phật có mặt 2.000 năm và những thời Lý thời Trần gần như là đạo Phật là quốc giáo, ai cũng theo đạo Phật hết, từ vua đến quan đến dân. Còn đạo Công giáo thì có mặt tại Việt Nam của chúng ta chỉ có 200-300 năm nay thôi. Như vậy thì sau khi cô này đi lấy chồng người Phật giáo và hiểu được đạo Phật rất hay, quay trở lại với Phật giáo, thì như vậy là mình cái gốc là tổ tiên đạo Phật. Rồi sau này Thiên Chúa giáo xâm nhập vào Việt Nam thì theo đạo Công giáo. Bây giờ chúng ta hiểu được Phật pháp thì chúng ta lại quay trở lại đạo Phật. Như vậy là đúng hay sai? Đúng thôi, bởi vì chúng ta quay lại với đạo gốc, đạo tổ tiên của mình. Chúng ta là một người có phước, là người sáng suốt để nhận định được đạo Phật là một đạo chân chánh, có thể giúp cho mình được an lạc, được hạnh phúc. Thì mình quay lại với con đường chánh thì đó là đúng, đó là tốt, chứ không có cái gì gọi là tội cả. Thì đó là cái câu thứ hai thì chúng tôi trả lời, vì thời gian của chúng ta cũng hết rồi. Thì kính chúc đến toàn thể quý Phật tử sẽ là người có chính kiến trong cái vấn đề tu học. Nam Mô A Di Đà Phật.
Lời nhắn nhủ của Hòa Thượng Tịnh Không. 2. Trích trong Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú, tập 94, ngày 22 tháng 12 năm 2011, giảng tại Hương Cảng Phật Đà Giáo Dục Hiệp Hội.
Lúc trước chúng tôi có coi qua, có một bài báo cáo nói các khoa học gia rốt cuộc cũng xác định ngày 21 tháng 12 năm 2012. Trái đất sẽ có 3 ngày liên tục bị màn đen tối bao trùm. Đó là giờ phút qua đi cầu thai quý. 3 ngày không thấy ánh sáng mặt trời, năm tới, tức là ngày này năm tới. Hôm qua là ngày 21 tháng 12 năm 2011, tức là 3 ngày 21, 22, 23 tháng 12 năm 2012 sẽ có 3 ngày không có ánh mặt trời. Đây là lúc qua đi cầu thai quý. Đây là một hiện tượng vật lý trong không gian. Chẳng phải là ngày tận thế. Bào gia xác nhận 2012 không phải là ngày tận thế, mà chỉ là ngày trái đất đi vào vòng đai quang tử đấy. Vòng đai quang tử này có ảnh hưởng rất lớn, làm cho địa cầu khởi lên biến hóa rất to lớn. Lúc hoàn toàn đi vào vòng đai này, chúng ta sẽ trải qua 3 ngày trong không gian zero chiều. Ngày nay không gian chúng ta là không gian 3 chiều. Từ không gian 3 chiều này đổi thành không gian zero chiều, đây là một tai nạn to lớn. Đương nhiên sẽ có rất nhiều người chết. Không gian 3 chiều đổi thành không gian zero chiều chắc chắn là hủy diệt. Nhưng biến cố này sẽ dẫn tới một thế giới mới tinh. Mới tinh là gì? Là không gian 4 chiều. Trái đất từ không gian 3 chiều biến thành không gian 4 chiều, hoàn toàn khác với ngày nay. Những khoa học kỹ thuật hiện tại có thể sẽ bị hủy diệt. Bài báo cáo này nói rất rõ ràng. Trong bài báo cáo này, cơ quan có quyền quyền nhất là NASA của Mỹ. Họ nói với mọi người hiện tượng này xảy ra, chẳng phải là địa cầu hủy diệt, mà địa cầu từ không gian 3 chiều đổi thành không gian 4 chiều. Trong quá trình chuyển biến sẽ có 3 ngày trải qua không gian zero độ. Ba ngày này sẽ không có ánh mặt trời, cũng không thấy ánh mặt trăng, ánh sáng ngôi sao. Tính từ hôm nay đúng là một năm. Năm sau 2012 đúng là một năm. Nơi đây tôi xin nhắc nhở các vị đồng tu, trong 365 ngày này chúng ta phải tính ngược trở lại. Chúng ta phải đếm từng ngày. Mỗi ngày phải thật sự đặt A Di Đà Phật trong tâm, buông xuống vạn duyên. Bất cứ ý niệm gì khác đối với chúng ta đều có hại, không có lợi. Mỗi niệm chúng ta cần đều là A Di Đà Phật mới được. Ở chỗ này bài báo cáo có nhắc đến, trong đó có một câu nói từ không gian 3 chiều tới 4 chiều càng sức là sức mạnh tinh thần của con người trên địa cầu. Lúc đó chúng ta phải trải qua giai đoạn chuyển biến này. Nếu chúng ta có sức tinh thần mạnh mẽ thì sẽ không bị tổn hại. Câu này vô cùng quan trọng. Ngày nay chúng ta biết ý niệm tốt lành nhất, ý niệm thiện nhất, tốt nhất là niệm A Di Đà Phật. Chẳng có gì thiện lành hơn ý niệm này. Bốn chữ A Di Đà Phật là tiếng Phạn, dịch nghĩa là A là vô, Di Đà dịch là lượng, Phật dịch là giác. Bốn chữ này nghĩa là vô lượng giác. Vô lượng giác là ai? Là tự tánh. Vô lượng giác là hết thảy chư Phật Như Lai. Niệm danh hiệu này là bao gồm thể tướng dụng của tự tánh, mà cũng bao gồm hết thảy mười phương ba đời chư Phật Như Lai. Chẳng có gì thiện lành hơn danh hiệu này. Điều cuối cùng trong tịnh nghiệp tam phước là tinh sâu nhân quả. Niệm Phật là nhân, thành Phật là quả. Niệm A Di Đà Phật nhất định sẽ thành Phật. Năm tới 365 ngày này phải đếm ngược trở lại để chẳng lãng phí một ngày nào. Việc gì cũng đừng suy nghĩ nữa, không cần phải lăn xăng bon chen vì không còn kịp nữa. Khoa học gia cũng nói với chúng ta, nhắc nhở có thể khoa học kỹ thuật sẽ hoàn toàn mất hết. Những người còn sống sót có thể trở về thời đại thượng cổ, sống đời sống với đại thiên nhiên. Tại sao vậy? Không có điện, không có ga, khoa học kỹ thuật không còn, phương tiện giao thông không còn, phi cơ tàu bè xe hơi đều không còn. Đến lúc đó con người phải đi bộ, nhiều nhất là dùng xe ngựa, xe bò để di chuyển.
Có cái xe
Đây là điều chúng ta phải biết. Và 360 ngày trong khoảng thời gian dài như vậy, đối với một người thật sự muốn giảng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, khoảng thời gian này là đủ lắm rồi. Chúng ta phải thấy những tấm gương. Trong Tịnh Độ Thánh Hiền Lục có ghi chuyện Pháp Sư Vấn Ca Đại Tâm niệm Phật 3 ngày 3 đêm đã cảm được Phật A Di Đà hiện đến. Đây là chuyện thật chẳng phải giả, chứng minh là trong kinh A Di Đà nhược nhất nhược, nhược nhị nhược, nhược tam nhược là đúng lắm. Người ta niệm 3 ngày và liền cảm ứng Phật A Di Đà tới. Đó là một vị tỳ kheo phá giới tạo tội. Ngài hỏi những người bạn đồng tham hữu có coi phương pháp gì của Ngài. Đồng tham đạo hữu đưa cho Ngài cuốn bản sanh chuyện. Ngài coi xong khóc ròng sám hối sửa lỗi, đóng cửa đi phòng lại. 3 ngày 3 đêm không ngủ, không nghỉ, không ăn, không uống. Ngài liều mạng niệm tới cùng, lúc cuộc đã cảm được Phật A Di Đà hiện đến. Đức Phật nói với Ngài, mạng ông còn 10 năm nữa, đến lúc mạng chung Phật sẽ tới tiếp dẫn ông. Ngài nói với Đức Phật A Di Đà, tăng cánh hạ liệt của con rất nặng, chẳng chịu nổi dụ hoặc. Nếu qua 10 năm nữa không biết sẽ tạo ra bao nhiêu tội nghiệp. Mạng sống 10 năm của con không cần nữa, bây giờ con chỉ muốn theo Phật. Đức Phật A Di Đà đã đồng ý nói, được rồi, 3 ngày nữa ta sẽ đến tiếp dẫn ông. 3 ngày sau ngày thật sự giảng sanh. Người ta 3 ngày, chúng ta 360 ngày, vậy là đủ lắm rồi. Phải liều mạng như Ngài Quán Ca. Nếu thật sự là có uy nghiêm thì chúng ta sẽ đến Cực Lạc thế giới. Nếu chúng ta lưu lại thế gian này, chúng ta có sứ mạng hoằng dương chánh pháp. Đây là một duyên phận hiếm có. Không gian 3 chiều đổi thành không gian 4 chiều, giống y như tiểu thuyết khoa học giả tưởng vậy. Chúng ta sẽ đích thân trải qua, đích thân chứng kiến. Đây là chuyện tốt chẳng phải xấu. Đối với chúng ta là một cảnh sắc cao độ. Khuyến khích chúng ta không thể làm, không thể không làm thật sự. Phải học theo hiện tại đồng tử. Trong tâm tất cả coi mọi điều là, mọi thứ đều là A Di Đà Phật. Tâm chuyển trở lại, Phật thấy hết thảy chúng sanh đều là Phật. Phật hô thấy chư Phật Như Lai đều là Phật hô. Chúng ta làm sao biết được mình đã chuyển trở lại? Nếu tôi thấy cây cối, hoa cỏ, sơn hà, đại địa, hết thảy động vật chúng sanh, tất cả đều là A Di Đà Phật, được vậy có nghĩa là tôi đã chuyển đổi trở lại rồi. Nếu chúng tôi vẫn thấy một vật nào chẳng phải là A Di Đà Phật, nghĩa là chúng tôi chưa chuyển trở lại. Chuyển trở lại triệt để rốt ráo thì quả thật là cảnh giới như vậy. Phải làm thật sự. Quý vị không làm, tôi sẽ làm. Tôi biết rõ ràng, tôi chẳng hoài nghi.
Biết sống và cảm thông cho người bằng hiểu biết, bằng tình thương vô biên. Người gian dối, người chẳng hay chân thành, là đánh mất một trái tim hiền lương. Người ích kỷ chỉ sống riêng cho mình, thì kiếp sống cũng trở nên quạnh hiu. Đời biến chuyển chẳng như ta mong đợi, cùng san sẻ niềm ước mơ cho nhau. Hãy yêu thương người như yêu thương chính mình, sẽ vơi đi khổ sầu và xóa tan đêm tối. Biết hy sinh nhiều cho nhân loại an vui, sống luôn chân thành, ngày sau mới nên thân người. Đã qua một thời, thôi mong cầu xin ta sống an nhiên hiện tại để quên đi quá khứ. Cảm thông cho người bằng hiểu biết, bằng tình thương vô biên. Người gian dối, người chẳng hay chân thành, là đánh mất một trái tim hiền lương. Người ích kỷ chỉ sống riêng cho mình, thì kiếp sống cũng trở nên quạnh hiu. Đời biên chuyển chẳng như ta mong đợi, cùng san sẻ niềm ước mơ cho nhau. Hãy yêu thương người như yêu thương chính mình, sẽ vơi đi khổ sầu và xóa tan đêm tối. Biết hy sinh nhiều cho nhân loại an vui, sống luôn chân hiện tại để quên đi quá khứ.